Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bỉ hoãn cuộc tuần hành chống sợ hãi. Người Công giáo mừng lễ phục sinh. Và quân đội Myanmar hứa tôn trọng việc chuyển giao dân chủ.
Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, cộng tác viên Trần Nghị tường trình về sự đi tìm nguồn cội của thế hệ Việt kiều trẻ ở Mỹ. Tiếp đến là bài tường trình về ca sĩ được mệnh danh Lady Gaga của Việt Nam muốn đại diện cho giới trẻ ở Quốc hội. Cái đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát chống bạo động Bỉ dùng vòi rồng để giải tán những người biểu tình thuộc cánh cực hữu chống di dân, đụng độ với những người tụ tập ở trung tâm Brussels tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Một nhóm người biểu tình cánh hữu tràn ngập quảng trường trong một thời gian ngắn, hô to khẩu hiệu theo kiểu cổ động trong trận đấu bóng đá, chào theo kiểu Đức Quốc xã và dùng những lời lẽ nặng với những người tưởng nhớ các nạn nhân trước khi cảnh sát chống bạo động đến. Cuộc tuần hành chống sợ hãi theo dự trù sẽ diễn ra hôm nay tại Brussels đã bị hoãn lại vì những lo ngại về an ninh. Giới hữu trách nói rằng, việc công chúng tụ tập vào lúc này sẽ rút bớt các nguồn lực đang tập trung cho cuộc điều tra các vụ tấn công hôm thứ Ba tuần trước tại phi trường và một ga xe điện ngầm ở Brussels. Ông Emmanuel Folon, nhà tổ chức cuộc tuần hành nói, an ninh cho người dân chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Trong một diễn biến khác, Pháp Tấn Xã trích lời một giới chức Bỉ nói rằng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công hôm thứ Ba vừa qua nay được xác định là 28 người, thay vì con số trước đó được công bố là 31 người, trong đó có 3 kẻ đánh bom tự sát. Các công tố viên Bỉ cũng vừa xác định danh tính và ra trát bắt một nghi can nữa trong các vụ tấn công. Trong một thông báo hôm thứ Bảy, Văn phòng Công tố Liên bang nói đã ra lệnh bắt một người đàn ông có tên là Faykansi vì dính líu tới một nhóm khủng bố gây ra các vụ giết chóc khủng bố và âm mưu khủng bố và giết người. Thông cáo không xác nhận là Faykansi là nghi can khủng bố thứ ba tại phi trường Brussels. Trong đoạn video do camera an ninh ghi lại, nhân vật này được trông thấy đi cùng hai nghi can khác sau đó đã tấn công tự sát. Truyền thông Bỉ đưa tin rằng một người đàn ông tên là Faykan Shelfu bị nghi là đã chạy khỏi phi trường ở Brussels. Trước đó, các công tố viên Bỉ cho biết ba người đã bị bắt giữ trong một vụ đột kích chống khủng bố ở Brussels. Giới hữu trách nói rằng một cuộc lục soát được tiến hành sau khi một người Pháp bị bắt hôm thứ Năm ở Paris vì bị nghi là đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công mới. Văn phòng công tố viên Bỉ cũng nói rằng các nhà điều tra dùng các xét nghiệm DNA để xác định Najim Laasraoui là một trong những kẻ nổ bom tự sát hôm thứ Ba tại phi trường Brussels. Các giới chức nói phi trường này sẽ không mở cửa lại cho ít nhất là tới thứ Ba tuần sau. Laasraoui cũng dính líu tới vụ tấn công ngày 13 tháng 11 ở Paris, giết chết 130 người. DNA của hung thủ này được tìm thấy trên một chiếc áo gắn bom tự sát và trên một mảnh vải được tìm thấy tại hí viện Bataclan, nơi 90 người bị giết hại. Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày Chủ nhật Phục sinh đã thách thức thế giới dùng khí cụ tình yêu để chống tư tưởng ác độc của bạo động tàn bạo và mù quáng sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố tại Brussels hồi tuần trước. Đức Giáo Hoàng, nhà lãnh đạo Hội Thánh Công giáo La Mã, chủ trì thánh lễ Chủ nhật Phục sinh tại quảng trường Thánh Phaero được canh phòng an ninh nghiêm ngặt. Sau đó, trong thông điệp gửi đi hai lần mỗi năm cho thành Vatican và thế giới, Ngài cầu nguyện Chúa Giêsu Phục sinh mang chúng con lại gần với linh hồn các nạn nhân của khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố tiếp tục gây đổ máu tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng thẳng thắn chống lại việc các nước Âu Châu từ chối người tị nạn và di dân hiện đang gây ra cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tại châu lục này kể từ Thế chiến thứ hai. Ngài nói, quá đỗi thường xuyên, các anh chị em này của chúng ta luôn đối diện với cái chết trên đường đi của họ hoặc là bị từ chối bởi những người có thể đón tiếp và giúp đỡ họ. Lễ Phục sinh được người Công giáo cử hành trên khắp thế giới đánh dấu điều mà tín đồ Công giáo tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại sau 3 ngày từ cõi chết vì bị đóng đinh trên thập giá. Đây là lễ lớn nhất của đạo Công giáo. Tư lệnh quân đội đầy quyền lực của Myanmar hứa bảo đảm cho đất nước và nhân dân tiến bước trên con đường hướng đến thịnh vượng và cảnh báo về thách thức mà đất nước có thể đối diện khi chuyển sang dân chủ. Phát biểu hôm Chủ nhật tại cuộc diễu hành mừng ngày quân lực tại thủ đô Naypyidaw, Đại tướng Minh Aung Hlaing nói, "Tôi chính thức tuyên bố rằng quân đội sẽ hợp tác để mang lại thịnh vượng cho quốc gia và nhân dân." Tướng Lang nói thêm, hai trở ngại chính đối với tiến trình dân chủ hóa là sự bất tuân pháp luật và sự hiện diện của các nhóm nổi dậy vũ trang. Những thách thức đó có thể dẫn đến một nền dân chủ hỗn loạn. Phát biểu của ông Lang được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bạn San Suu Kyi lên nắm chính quyền sau nhiều năm quân đội cai trị Myanmar, còn có tên là Miến Điện. Bạn San Suu Kyi không được làm tổng thống vì hiến pháp của quân đội Myanmar soạn thảo cấm người có chồng và con là người nước ngoài làm tổng thống. Chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà mang quốc tịch Anh. Bà Suu Kyi hứa sẽ lãnh đạo đất nước thông qua người được ủy quyền và được bà tin cẩn lâu nay. Tổng thống được bầu, Tin Khaw, người sẽ lên nhậm chức vào ngày 1 tháng 4, chấm dứt 50 năm Myanmar bị quân đội cai trị hoàn toàn hoặc một phần. Liên minh Dân chủ Toàn quốc chiếm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội trong cuộc bầu cử lịch sử hồi tháng 11 năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thượng nghị sĩ Mỹ bang Vermont, ông Bernie Sanders giành thắng lợi áp đảo trong các cuộc họp bầu của đảng Dân chủ hôm thứ Bảy tại 3 tiểu bang miền Tây là Washington, Alaska và Hawaii, rút ngắn khoảng cách biệt với ứng cử viên Hillary Clinton, người đang dẫn đầu đảng này trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ. Ông Sanders giành được 82% phiếu bầu tại bang Alaska và 70% phiếu bầu tại 2 bang Washington và Hawaii. Đảng Dân Chủ quy định phiếu đại biểu giành được theo tỷ lệ giành được phiếu bầu, có nghĩa là dù thua hôm thứ Bảy, bà Clinton vẫn giành được một số phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bà có được. Trong cuộc vận động tại bang Wisconsin, ông Sanders nói, chúng tôi đã biết là sự ủng hộ sẽ tăng lên khi chúng tôi tiến về các bang miền Tây. Bà Clinton chiếm ưu thế tại các bang miền Nam trước đó trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng, nhưng ông Sanders đã thắng 5 trong số 6 bang bầu cử gần đây nhất, và tất cả các bang đó ở miền Tây. Cho dù giành được những chiến thắng hôm thứ Bảy, ông Sanders vẫn kém bà Clinton gần 300 phiếu đại biểu và ông đang tiếp tục đường đua khá cam go để thắng bà Clinton và giành quyền đề cử của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ sẽ có các cuộc bầu cử kế tiếp tại bang Wisconsin vào ngày 5 tháng 4 và tại bang dân số thấp Wyoming vào ngày 9 tháng 4. Bà Clinton đang tập trung vào ngày 19 tháng 4 khi cử tri bang New York đi bầu, bang mà bà đã từng làm thượng nghị sĩ, nơi có 291 phiếu đại biểu. Người dẫn đầu bên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump vạch ra quan điểm về chính sách đối ngoại của ông trong một cuộc phỏng vấn dài với báo New York Times. Trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại dài tổng cộng khoảng 100 phút, ông Trump đưa ra một hình ảnh rõ nét hơn về các chính sách và sáng kiến đối ngoại mà ông sẽ theo đuổi nếu ông trở thành tổng thống. Ông Trump nói rằng ông sẽ dọa ngưng mua dầu hỏa của Ả Rập Xê Út và các đồng minh Ả Rập khác, trừ phi họ cam kết đưa bộ binh vào chống nhà nước Hồi giáo hoặc hoàn trả đáng kể chi phí mà Washington đã tiêu tốn để chống nhóm chủ chiến này. Ông cũng sẽ xem xét đến việc thương thảo lại nhiều hiệp ước cơ bản với các đồng minh của Mỹ, trong đó có hiệp ước an ninh với Nhật Bản để làm cho các điều kiện có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Ông Trump nói có thể để cho Nhật Bản và Nam Triều Tiên tự tích lũy kho vũ khí hạt nhân của họ và yêu cầu các nước này phải chi trả thích hợp hơn cho thỏa thuận mà Washington bảo đảm an ninh cho họ và đưa ra một sáng kiến khác thay thế cho NATO trong mục tiêu tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố. Ông cũng nói rằng ông sẽ xem xét đến việc dùng thương mại để ngăn chặn Trung Quốc mở rộng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trump không loại trừ khả năng theo dõi gián điệp các đồng minh của Mỹ và ông chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông nói rằng đó là một chính sách sai lầm khi thỏa thuận này mở ra những khoản tiền lên đến 150 tỷ đô la cho Iran, mà không có một yêu cầu nào trong các lệnh chế tài cấm hầu hết các doanh nghiệp Mỹ hợp đồng làm ăn với Tehran. Mỗi ứng cử viên tổng thống trong số 3 đối thủ còn lại bên đảng Cộng hòa đều kêu gọi công chúng công khai mang vũ khí. Và một kiến nghị trên mạng Internet thách thức các ứng cử viên này ủng hộ các chính sách đó và đề nghị cho phép mang vũ khí vào đại hội toàn quốc chọn đại diện ra tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào tháng 7. Cả thượng nghị sĩ bang Texas, ông Ted Cruz và doanh gia Donald Trump đều chỉ trích luật gọi là các khu vực cấm súng, nhất là tại các trường học. Họ nói các chính sách này làm cho những nơi đó kém an toàn. Ông Trump hồi tháng 12 nói rằng ông sẽ bỏ luật khu vực cấm súng ngay ngày đầu nhậm chức. Còn ông Cruz nói với các phóng viên báo chí hồi tháng 12 rằng các khu vực đó chỉ tạo ra những nơi giúp cho kẻ âm mưu tấn công biết chắc rằng không có ai ở đó có vũ khí. Thống đốc John Kasich của bang Ohio hồi năm ngoái đã bỏ luật khu vực cấm súng tại các cơ sở của vệ binh quốc gia trong tiểu bang của ông. Hơn 30.000 người ký tên vào kiến nghị mang tên change.org, kêu gọi các ứng cử viên yêu cầu thao trường Cleveland hoãn chính sách khu vực cấm súng vì Hiệp hội Súng Quốc gia lên án chính sách này và vì Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa, ông Reince Priebus sẵn sàng đổi toàn bộ địa điểm tổ chức đại hội đảng toàn quốc nếu không cho phép mang súng. Kiến nghị được lập ra bởi một người có tên tài khoản là N.A. Kiến nghị châm biếm ngôn từ được những người ủng hộ quyền sở hữu súng và các đảng viên Cộng Hòa sử dụng. Kiến nghị có đoạn: buộc người tham dự phải để vũ khí ở nhà, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và thao trường Quicken Loans Arena, đẩy hàng chục ngàn người vào rủi ro ở cả bên trong lẫn bên ngoài địa điểm. Kiến nghị trích dẫn một đe dọa tấn công của nhà nước Hồi giáo và nói rằng không có súng trong tay, những người bên trong thao trường sẽ hoàn toàn bất lực trước những kẻ hành động ác độc. Kiến nghị cũng ám chỉ Tổng thống Barack Obama bằng việc nhấn mạnh tên lót của ông là Hussein, được viết in đậm, châm chọc ngôn từ của những người không hài lòng với việc để cho ông làm tổng thống của họ suốt 7 năm qua. Một số lớn những người chia sẻ kiến nghị này trên mạng Twitter rõ ràng không thích những lý do binh vực cho tu chính án thứ hai về quyền sở hữu vũ khí, nhưng muốn gán cho Đảng Cộng Hòa gắn bó lâu đời với vấn đề này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, khoảng cách giữa các thế hệ Việt Kiều tại Mỹ là có thật, nhưng liệu nó có thể ngăn cản được tình yêu của những đứa con dành cho cha mẹ mình, ngăn được khao khát tìm về nguồn cội, cho dù nhiều khi ngôn ngữ bất đồng? Hãy cùng tìm câu trả lời qua phóng sự ngắn sau đây của cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Chicago.
Con chỉ muốn nói rằng con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã làm việc vất vả để đưa con tới trường.
Con cảm ơn ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con và ủng hộ con.
Con chỉ muốn nói rằng
con yêu mẹ, con yêu ba.
Love you. À, con thương ba mẹ nhiều lắm.
We love you.
Đó chính là những lời nhắn gửi mà các bạn sinh viên người Mỹ gốc Việt tại trường đại học bang Illinois thuộc thành phố Chicago dành tặng ba mẹ mình trong đêm hội văn hóa Việt Nam diễn ra vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 vừa qua. Với chủ đề nguồn cội, đây là dịp để các bạn sinh viên gốc Việt, những Việt Kiều thế hệ thứ hai, thứ ba thể hiện sự tri ân với ba mẹ mình cũng như tới cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đây là chương trình để chúng tôi có thể mang đến cho mọi người một thông điệp.
Mình là người Việt Nam.
Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt-Mỹ đã được các bạn sinh viên cùng với khách mời mang lên sân khấu. Trong suốt 3 tiếng chương trình diễn ra, khu vực hội trường trường đại học bang Illinois thuộc thành phố Chicago luôn chật kín khán giả. Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức chương trình này bởi vì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ không chỉ của những người dân trong khu vực mà còn cả những người đến từ những tiểu bang khác nữa. Điểm nhấn của chương trình chính là lúc các bạn sinh viên gốc Việt cùng với cha mẹ mình xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Sự tự hào là điều không thể giấu giếm trên khuôn mặt của những bậc làm cha làm mẹ.
Tôi rất là hãnh diện có đứa con, tuy sinh ra ở Mỹ nhưng vẫn giữ được truyền thống của người Việt Nam. Đây là cháu đang mang một áo dài Việt Nam rất là thùy mị đoan trang.
Không chỉ là lời tri ân đến những bậc sinh thành, chương trình còn đề cập đến khoảng cách giữa hai thế hệ người Việt tại Mỹ, một sinh ra tại Việt Nam và một sinh ra tại Hoa Kỳ. Những khoảng cách không dễ gì khỏa lấp.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì ba mẹ mình đã từng trải qua. Vậy nên, để có thể lấp đầy những khoảng cách đó là điều gần như không thể.
Một trong những trở ngại lớn nhất đó chính là vấn đề ngôn ngữ. Không nhiều trong số những bạn trẻ ở đây có thể nói tiếng Việt một cách thành thạo. Họ có thể hiểu, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt.
Khả năng tiếng Việt của tôi rất hạn chế, chỉ đủ dùng để nói chuyện với cha mẹ trong nhà. Nhưng khi ra ngoài đường thì hầu như không sử dụng. vì tôi cảm thấy không thoải mái.
Với vốn tiếng Việt hạn chế, đối với nhiều bạn sinh viên gốc Việt tại đây, những hiểu biết về quê hương gói gọn trong những cảm nhận mơ hồ trong những lần về thăm quê. Qua những câu chuyện kể của ba mẹ, mà chủ yếu là những hồi ức về một cuộc chiến đau thương giữa hai miền Nam Bắc và những chuyến tàu vượt biên đầy bão tố và cay đắng. Vậy nhưng, tất cả những điều đó có vẻ như không ngăn được khát khao tìm về nguồn cội.
Tôi muốn sau này con của tôi sẽ nói được tiếng Việt để có thể tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Hy vọng đối với những lứa Việt kiều thế hệ thứ tư, thứ năm hay về sau nữa, hai tiếng Việt Nam sẽ không chỉ đơn giản là một vệt mờ trong tiểu sử của gia đình.
Ca sĩ Mai Khôi đã trở thành một trong những nghệ sĩ tham gia vào phong trào tự ứng cử để trở thành đại biểu Quốc hội khóa 14. Với khẩu hiệu tiếng nói của giới trẻ trên poster cho chiến dịch ứng cử, cô ca sĩ 32 tuổi hy vọng sẽ là một trong những người tiên phong cho phong trào dân chủ ở Việt Nam.
Ôi, có đôi khi thèm như gió đi hoang.
Được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam với phong cách nhạc và trang phục phá cách, Mai Khôi nói cô sẽ đại diện cho tầng lớp trẻ trong Quốc hội và ủng hộ cho quyền của người đồng tính ở Việt Nam. Ca sĩ 32 tuổi này nói với VOA Việt ngữ rằng với hơn 15 năm phục vụ công chúng và nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người, cô hiểu hơn ai hết những mong đợi và bức xúc của người dân và giới trẻ.
Nếu Khôi là đại biểu Quốc hội thì Khôi sẽ đại diện được cho tiếng nói của giới trẻ, cho những người nghệ sĩ độc lập và những người lao động tự do. Những thành phần này là chưa có được hưởng cái an sinh xã hội tốt, là chưa có được sự phát triển tốt, cũng như là mình sẽ đóng góp cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam, được phát triển tự do hơn.
Mặc dù nổi danh với nhiều phát biểu gây sốc và cách ăn mặc khá nổi loạn, Mai Khôi lại được nhiều người biết đến khi là một ca sĩ nhiệt tình tham gia vào các hoạt động để quảng bá cho quyền của người đồng tính và lên án nạn bạo lực đối với phụ nữ.
Khôi cũng mong muốn sẽ thay đổi luật hôn nhân đồng tính. Khôi cũng mong muốn là người đồng tính được quyền hôn nhân như những người không đồng tính. Và một vấn đề nữa là vấn đề đạo luật đối với phụ nữ và luật bất bình đẳng giới. Đó là những vấn đề Khôi quan tâm và Khôi nghĩ trong giới trẻ thì có rất là nhiều người bức xúc và có những mong muốn thay đổi giống như Khôi. Nên Khôi nghĩ Khôi sẽ đại diện tiếng nói của họ tại những sinh hoạt của Quốc hội được.
Mai Khôi là một trong số hơn 100 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa này, trong đó phần lớn là từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mai Khôi nói một phần lý do khiến cô và nhiều người tham gia phong trào này là xu hướng ủng hộ những người tự ứng cử từ chính quyền nhà nước.
Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận là cái Ủy ban bầu cử Trung ương á, ông phát biểu là khuyến khích những người tự ứng cử, là ông nói là những người nào cơ quan nhà nước các cấp, nếu mà ủy ban bầu cử các cấp nếu mà phân biệt đối xử đối với những người tự ứng cử thì vi phạm pháp luật. Ở trong cái nghị quyết thì mình cũng thấy là họ nói họ có ủng hộ cho những người tự ứng cử và đặc biệt là giới trẻ.
Tuy nhiên, Mai Khôi cũng gặp một chút trục trặc trước khi được có tên vào danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội của tỉnh Khánh Hòa, cũng là quê hương của cô. Nhưng Mai Khôi cho biết những người khác còn gặp nhiều rắc rối hơn cô trong quá trình tự ứng cử.
Nhiều người cũng thấy rằng là họ nhà nước cũng cởi mở hơn, cho nên họ mới tự ứng cử. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì rất là nhiều người than vãn. Có nhiều chuyện xảy ra khi mà họ nộp hồ sơ cán bộ của ủy ban bầu cử các tỉnh, nhiều nơi không có hỗ trợ, có nhiều cái rất là khúc mắc.
Quốc hội Việt Nam hiện có 500 nghị sĩ, chỉ 42 trong số đó là những thành viên độc lập và phần còn lại là thuộc Đảng Cộng sản. Những nghệ sĩ đã từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội trước đây có diễn viên Hồng Ánh, nghệ sĩ hài Nguyễn Công Vượng với nghệ danh Vượng Dâu cũng tham gia ứng cử đợt này. Ngoài các nghệ sĩ còn có các luật sư, nhà báo và học giả. Và theo một phân tích của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, chỉ có 7 trong số vài trăm người giành được ghế trong Quốc hội kể từ khi Việt Nam cho phép ứng cử viên độc lập ra tranh cử vào năm 2002. Phân tích này cho thấy các ứng cử viên độc lập được bầu vào Quốc hội hầu hết là doanh nhân hoặc học giả và là đảng viên hoặc có các mối quan hệ sâu sắc với chính phủ. Và gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước trích lời phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội rằng ông không muốn để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước những phần tử thế này thế khác.
Họ cần phải cẩn trọng hơn trong cái lời nói của họ. Thì nó sẽ tự động, nó làm mất lòng tin của người dân thôi, chứ còn họ có những cái phát ngôn rất là sơ xuất.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, người đầu tiên tuyên bố tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14, cũng đã nhận xét với VOA Việt ngữ rằng phát biểu của ông Trọng là tùy tiện và lạm quyền nghiêm trọng. Và việc không để lọt các phần tử này nọ sẽ được hỗ trợ bởi một quy trình xem xét chặt chẽ phức tạp nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, theo phân tích của UNDP. Một phần trong những quy trình đó là các vòng hiệp thương được dùng để thay thế cho tranh cử. Quy chế tiến hành và các thủ tục hiệp thương không có gì thay đổi trong 30 năm qua.
Tôi cũng biết là cái luật tranh cử tại những nước khác, tại những nước phát triển khác thì nó rất là khác ở Việt Nam. Nó khác ở chỗ là ở Việt Nam thì có cái vòng hiệp thương. Cái vòng đó thì cũng chưa ai hiểu lắm. Cái hiệp thương đó là sẽ không có mặt mình. Thì mình thì cũng không làm được gì hết. Và cái việc đó là họ tự quyết định. Hay là họ được quyền sắp xếp tên của mình có được lên ứng cử hay không.
Tuy nhiên, Mai Khôi nói cô không nản lòng vì cô được sự ủng hộ của nhiều người. Và cô đang truyền cảm hứng tới giới trẻ để họ quan tâm hơn tới chính trị và thúc đẩy quá trình dân chủ ở Việt Nam. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Chưa bao giờ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam lại có nhiều người ngoài đảng, nhiều ứng viên tự ứng cử và nhiều nhà hoạt động nhập cuộc như năm nay. Trong số này có những nhà vận động dân chủ, những nhà hoạt động xã hội, có những người còn ở độ tuổi rất trẻ. Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của một trong những gương mặt tự ứng cử trẻ tuổi nhất thuộc thế hệ 8X, luật gia Nguyễn Đình Hà, một blogger, một nhà hoạt động xã hội dân sự được biết đến qua các cuộc vận động trong và ngoài nước, cổ suý cho nhân quyền và công bằng xã hội tại Việt Nam.
Em mong muốn trở thành một đại biểu Quốc hội từ lâu rồi để mà thực hiện được những cái ước mơ lý tưởng của mình đối với công việc của đất nước và cũng thể hiện cái trách nhiệm của người công dân. Em mong muốn xây dựng đất nước dân chủ hơn, tốt đẹp hơn, luật pháp đảm bảo quyền con người, thực hiện theo đúng những cái chuẩn mực của quốc tế, ví dụ như là tư pháp độc lập hay là tư pháp đảm bảo những cái nguyên tắc về tố tụng hay là quyền của con người trong tư pháp. Rất nhiều điều sai trái và bất cập ở trong đất nước Việt Nam thì cần được thay đổi. Và để làm được những điều đó thì phải bằng thông qua con đường luật pháp, thông qua lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật. Và cái chức năng đó chỉ có ở Quốc hội. Do đó em muốn trở thành một đại biểu Quốc hội.
Những cái bước chuẩn bị của bạn, những cái nền tảng mà bạn thấy là mình tự tin khi bước ra tự ứng cử lần này là gì?
Về mặt kiến thức thì em học về luật và em học về tài chính ngân hàng, nên là những cái liên quan xã hội, cái liên quan đến kinh tế thì em có nền tảng kiến thức nhất định. Thứ hai nữa là trong nhiều năm qua thì em cũng có nhiều cái cuộc tiếp xúc với giới chức nước ngoài, cũng như là tham gia các hoạt động xã hội trong nước, cũng như là các hoạt động bảo vệ môi trường, như là tham gia những cái sự kiện ở trong nước. Thì qua đó em học hỏi rất nhiều cái kinh nghiệm thực tế, cảm thấy những cái hiện thực của cuộc sống của Việt Nam, biết rõ nó như thế nào và cần phải thay đổi ra làm sao. Nên em thấy là về cả mặt kiến thức cũng như là về mặt kinh nghiệm cũng như là về mặt nhận thức xã hội của em về cái tình hình thực tế tại Việt Nam thì em đã hội tụ đủ. Em thấy rằng là mình đã đủ khả năng, cái điều kiện tham gia ứng cử, đúng không?
Xét về cái yêu cầu, cái điều kiện và cái môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay đó, thì Hạt đã chuẩn bị cho mình như thế nào để đối phó với những khó khăn?
Hy vọng và khả năng em trúng cử hay là em có thể đi sâu hơn trong cái cuộc bầu cử này là rất khó.
Vì sao?
Nhỏ nhoi, bởi vì cái hệ thống luật pháp, hệ thống bầu cử tại Việt Nam nó chưa được hoàn thiện và nó thiếu tính dân chủ, nó cũng có nhiều cái khiếm khuyết. Cái hệ thống luật bầu cử tại Việt Nam thì tạo ra ưu thế tuyệt đối đối với cái Đảng Cộng sản. Những cái người mà hoạt động xã hội dân sự như em thì cái chính quyền họ cũng không có mấy thiện cảm, thì nó rất khó để có khả năng để mà trúng cử. Như bây giờ hiện tại em đang bị dư luận viên nói xấu, bôi xấu mình, để vu vạ mình, để nói mình không tốt thế nọ, không tốt thế kia, làm cho xấu cái hình ảnh của mình đi. Thứ hai là khó khăn là em quan tâm đó là những cái khó khăn mà do cái hệ thống bầu cử hiện nay mang lại.
Thế bạn chuẩn bị cái sự ứng phó như thế nào?
Thực hiện giám sát xem nó có công khai, minh bạch hay không. Giám sát cái quá trình bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm tại cái hội cử tri đó, cũng như là yêu cầu họ phải công khai minh bạch cái quá trình hiệp thương vòng thứ ba, giám sát cái quá trình bầu cử này tại công đoạn.
Lúc nãy Hà có nói là những người mà được giới thiệu đó có lợi thế hơn là những người tự ứng cử. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nói cái điều ngược lại, đó là những người tự ứng cử lại có những cái điểm thuận lợi hơn so với những người được giới thiệu cơ. Là vì những người được giới thiệu đó là phải qua tổ chức cơ quan xét duyệt, tức là phải lấy ý kiến cử tri từ nơi họ làm việc trước. Còn những người tự ứng cử đó chỉ cần bây giờ rất là dễ, chỉ cần lên mạng thôi, đăng ký. Thì với ý kiến này thì Hà thấy thế nào?
Hiểu rõ cái bản chất của vấn đề, những người mà được giới thiệu chất là do đảng cử, cơ sở đảng đó tại cơ quan tổ chức đó cử ra, họ sẽ không bị gây trở ngại gì cả. Cơ chế bầu cử ở Việt Nam là như vậy, tạo thuận lợi và rất nhiều lỗ hổng để cho những người mà được đảng cử có thuận lợi hơn những người tự ứng cử. Trong khi đó, những người tự ứng cử thì có thể là họ điều cử tri ở nơi khác đến để làm khó, để đấu tố như ngày trước đối với ông tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải chẳng hạn, hay là như luật sư Lê Quốc Quân, cũng có rất nhiều những cái sự việc như đó. Thì những người tự ứng cử rất là khổ trong công đoạn là lấy ý kiến ở nơi cư trú.
Nhưng mà nếu mà nói về những cái khó khăn như vậy đó, sẽ cản chân những người tự đứng ra ứng cử rất là nhiều. Vì sao mình thấy hiện bây giờ cái con số những người tự ứng cử lại càng cao lên? Cái số lượng này đó, đặc biệt trong cái thời điểm này đó, nó có cái ý nghĩa gì không?
Em nó rất là có ý nghĩa, bởi vì nó tạo ra những cái áp lực lên phía chính quyền, buộc họ phải có những bước cải thiện hơn về dân chủ trong cái bầu cử. Cái tác động lớn nhất là tác động đến người dân, cải thiện dân trí Việt Nam, làm cho người dân Việt Nam quan tâm hơn bầu cử.
Có nghi ngờ rằng là phải chăng đây là một cái hiện tượng gọi là phong trào, chạy theo phong trào, chứ không phải là một cái thực chất phản ảnh đúng cái nguyện vọng là bây giờ càng nhiều người càng muốn lên tiếng nói, hay là có nhiều cái sự cởi mở hơn, khuyến khích người ta hơn?
Em nghĩ rằng đó là cái do cái tác động của cái mạng xã hội ngày càng phát triển. Năm 2011 cũng có những người tự ứng cử, nhưng mà cái truyền thông xã hội lúc đó người ta ít quan tâm để ý, ít người lên tiếng về việc đó nên là không có sự chú ý lắm. Nhưng ngược lại với năm 2016 thì tất cả mọi thứ liên quan đến sự ứng cử này, ai tuyên bố đều có phát tán trên mạng xã hội, và những vấn đề như thế thì nó có hiệu ứng nhưng trong xã hội, với cộng đồng người dân thì người ta sẽ thấy chú ý hơn.
Cái ý của mình muốn hỏi là cái số người tự ứng cử ở đây, cái số lượng nó cao, nó có thể hiện cái chất lượng không, hay là chỉ ở bề nổi thôi, một cái phong trào thôi, chứ chưa thực sự nó nói lên đó là có sự ưu tư của người dân ngày càng lên cao, cho nên họ mạnh dạn bước ra.
Hầu hết họ ứng cử với lý do rất là trong sáng, quan tâm tình hình đất nước, và họ cũng muốn thể hiện cái ý chí, thái độ của họ đối với tình hình hiện tại của đất nước về kinh tế, chính trị, xã hội. Sự mạnh dạn thực hiện quyền công dân để đi những pháp làm điều rất đáng mừng. Bởi vì họ thị phạm cho những người dân trong nước thấy rằng người dân có quyền và người dân có thể thực hiện quyền.
Ông Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, ông có nói rằng là nhìn vào danh sách ứng cử viên, thấy ứng viên ngoài đảng quá nhiều. Đây là cái tổ chức thứ tư của đảng đứng sau chính phủ, sau nhà nước, sau quốc hội. Đâu phải ai muốn vô thì vô, ra thì ra. Bạn nhận xét như thế nào về bình luận này?
Cái lời nhận xét của tướng Thổ đó thì hoàn toàn trái với tinh thần của chính pháp, cũng như là thể hiện cái sự coi thường quyền công dân, trà đạp đến pháp luật, đi ngược lại với tinh thần của pháp luật. Ông ấy nói thế là thể hiện đúng rõ bản chất chính trị hiện nay của Việt Nam, là tất cả các cơ quan đều sự chi phối của Đảng Cộng sản, thể hiện rõ bản chất chính trị của Việt Nam.
Nhưng trong lần này mình thấy là những người tự ứng cử hầu hết đã lọt vào được vòng kế tiếp. Có phải đây là một cái tiến bộ?
Nó dễ thở hơn để cho thế giới bên ngoài người ta thấy rằng Việt Nam cũng có cải thiện với dân chủ đấy. Nhưng thực chất là họ cũng có nhiều cái rào cản khác để ngăn người tự ứng cử. Ví dụ như đấy mới là vòng hiệp thương thứ hai, thì qua vòng hiệp thương thứ hai thì mới lấy ý kiến cử tri. Từ ý kiến cử tri đó mới đến vòng hiệp thương thứ ba, người ta sẽ căn cứ theo cái kết quả ở hội nghị cử tri để người ta loại bớt hồ sơ. Và những cái khó khăn ở hội nghị cử tri thì như em đã trình bày đó, rất là nhiều cái trở ngại và cũng có nhiều nguy cơ đối với những người ứng cử. Tức là họ nới ở một số chỗ không quan trọng. Qua vòng kiểm phiếu thứ ba rồi đến vòng bỏ phiếu. Cái việc bỏ phiếu đó có thực sự là đúng với các cái chuẩn mực của nền dân chủ hay không? Vì đó lại là câu chuyện khác. Có gian lận phiếu hay không? Có bầu hộ phiếu hay không?
Như vậy thì...
Đó là một câu chuyện ở Việt Nam hiện nay. Rất nhiều năm rồi nó như thế chứ ạ.
Ngoài cái chuyện giám sát đó thì có cách nào khác nữa không để có thể giúp đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên thuộc mọi thành phần, dù là được giới thiệu hay là tự ứng cử?
Họ nên quan tâm nhiều hơn đến bầu cử và có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Nên đi đó và nên biết rõ là mình bầu cho ai, người đó như thế nào. Chứ không thể là vì cái tên đẹp thì để lại, tên xấu thì gạch đi. Hay là ông này nổi tiếng thì để lại, ông này không nổi tiếng thì bỏ đi.
Là một ứng cử viên trẻ thì Hà muốn mọi người bầu cho mình vì lý do gì?
Em sẽ vận động dựa trên những cái thực tế và những cái kinh nghiệm và kiến thức của em đã có. Em sẽ bám sát vào ba cái chức năng quan trọng của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định các cái vấn đề quan trọng của đất nước. Thì lập pháp thì em mong muốn là sử dụng những cái kiến thức của mình về luật, xây dựng những cái bộ luật thực sự là đảm bảo quyền con người, nâng cao tính dân chủ trong xã hội Việt Nam, cũng như bãi bỏ hay là sửa đổi những cái điều luật sai trái và phản dân chủ. Còn đến giám sát thì là em giám sát cái hoạt động của cơ quan hành pháp xem có hợp pháp hay không, có đúng hay không, và họ chi tiêu tiền có hợp lý hay không, có tuân thủ đến cái quy định về chi tiêu ngân sách hay không. Quyết định các vấn đề lớn của đất nước như vấn đề về chủ quyền biển đảo, vấn đề về xây dựng các dự án quá lớn nó có hợp lý hay không, thì đó là những cái mảng lớn trong cái trách nhiệm của một đại biểu tín nhiệm.
Đây cũng là kinh nghiệm đầu tiên của Hà tự ứng cử. Đối với những người trẻ cùng trang lứa như bạn đó, thì bạn muốn họ hiểu điều gì qua hành động của mình?
Thì em muốn họ hiểu về quyền của công dân. Cái thứ hai là em muốn họ thực sự quan tâm đến những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống tại Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội, và họ cần phải hiểu rõ thể chế kinh trị Việt Nam hiện tại như sao, nền kinh tế Việt Nam hiện tại như thế nào, xã hội Việt Nam hiện tại đang có những cái bức xúc gì, đang có những cái vấn đề gì, họ có trách nhiệm như thế nào với đất nước, họ thể hiện cái trách nhiệm đó như thế nào thông qua lá phiếu, thông qua việc làm hành động hàng ngày như thế nào, thông qua việc sử dụng quyền công dân như thế nào. Dựa trên tất cả những điều đó là cái nâng cao cái dân trí và sự quan tâm của người dân trong cái vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.
Nhưng mà vì sao những cái điều đó lại quan trọng với giới trẻ?
Bởi vì tất cả những gì liên quan cuộc sống suy ra cùng cũng liên quan đến kinh tế và chính trị. Tại sao chúng ta lại phải ăn thực phẩm bẩn trong khi chúng ta đáng được ăn thực phẩm sạch? Đó cũng là một câu chuyện về chính trị. Bởi vì để tạo ra được cái hạt gạo đó là một quy trình sản xuất. Và để có quy trình sản xuất đó thì phải có chính sách này, có hỗ trợ này, có pháp luật và có những thứ tác động lên cái chi phí và giá. Và những cái đó là câu chuyện của chính trị. Chứ không thể là mình nói là chỉ biết làm kinh tế, tôi chỉ biết làm giàu, tôi biết kiếm tiền nuôi gia đình tôi. Nhưng cái đồng tiền anh kiếm được có đủ sống hay không? Cái gì tác động đến cái cuộc sống nhà anh ngoài cái đồng lương của anh? Thì nó còn là liên quan đến lạm phát, liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng, liên quan đến thuế, phí, những cái chính sách để phát triển kinh tế nó tác động thế nào đến thu nhập của anh, đến tiền anh phải chi cho con cái đi học, đến tiền anh phải chi khi anh đi khám bệnh. Tất cả những cái điều đó liên quan đến chính trị. Và người dân cần phải biết rằng cái hành động của họ, cái ý thức của họ nó sẽ tác động đến cái môi trường chính trị như thế nào, quyền của họ trong nền chính trị ra sao. Nếu như họ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì họ phải hành động thế nào. Họ phải hiểu rằng họ muốn cái gì thì họ phải hành động vì cái đó, chứ không thể là ngồi im và cứ than thở mãi, trong khi lại thờ ơ câu chuyện kinh tế chính trị.
Hồi nãy Hà có chia sẻ là Hà cũng không kỳ vọng nhiều là mình sẽ thắng cử. Với cái tình hình hiện nay, nếu bạn không đắc cử, thì bạn có tìm cách nào khác để biến cái tư duy của mình thành hành động hay không? Để chuyển tải cái tâm tư, nguyện vọng của mình, cái thông điệp của mình bằng một cách nào khác?
Kể cả em trúng cử hay không trúng cử, thì những cái công việc em đối với xã hội vẫn sẽ tiếp tục. Thông qua việc tham gia các cái hoạt động xã hội dựa trên sử dụng quyền công dân của mình, tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, thì cái đó là những cái công việc mà trong nhiều năm qua em vẫn làm, vẫn sẽ tiếp tục làm, truyền tải những cái thông điệp của mình đối với cộng đồng thông qua mạng xã hội, thông qua những cái việc làm thực tế của mình. Cũng mong đợi rằng là sẽ có nhiều người, ngày càng nhiều người hơn hành động giống như mình để thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với đất nước.
Chúc bạn được nhiều thành công trong những cái mục tiêu mà bạn theo đuổi, những cái lý tưởng mà bạn đã lựa chọn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam với tư cách là một người trẻ có nhiều nhiệt huyết như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thanh Khang ở Toronto, Canada hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 83 tuổi ở Canada. Tôi đã uống các thứ thuốc sau đây, thuốc do bác sĩ gia đình cho toa và được cấp miễn phí. Metformin FC 500mg ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Sandoz Amlodipine 5mg ngày uống 1 viên. Crestor 5mg ngày uống 1 viên. Teva Alendronate Coleca 70mg mỗi tuần uống 1 viên khi bụng đói. Mới đây sau khi có kết quả siêu âm thận, bác sĩ nói tôi bị yếu thận nên phải đổi thuốc Metformin và uống Tradjenta mỗi ngày 1 viên. Thuốc tôi tự mua, Vitalux uống mỗi ngày 1 viên, B12 mỗi ngày 1 viên, Centrum mỗi ngày 1 viên, D3 mỗi ngày 1 viên, C500mg mỗi ngày 1 viên, Caltrate Plus mỗi ngày 1 viên. Tôi tự phân ra để uống ngày 3 lần. Kính nhờ bác sĩ giải thích giúp tôi về các thứ thuốc trên có kỳ với nhau hay không. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Trước hết tôi xin trả lời cái câu hỏi về tương tác giữa thuốc men của vị thính giả hỏi. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ là tôi không thể cho ý kiến cho trường hợp cá biệt và tôi chỉ xin có một số nhận xét tổng quát mà thôi. Với một số kiến thức được chấp nhận và phổ biến hiện nay vì cái lĩnh vực những cái thuốc bổ và những cái thuốc bổ túc dinh dưỡng mà chúng ta tự mua hiện nay ở bên Mỹ thì nó có nhiều cái tranh cãi, có nhiều tranh luận. Và thường thường thì các vị bác sĩ cũng không có thì giờ để mà giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân những cái điểm thành cho tình. Cho nên trong cái phần trình bày sau tôi sẽ đi vào một số chi tiết. Và một trong những cái nguyên tắc mà lúc đi khám bệnh là nên cho bác sĩ biết tất cả những cái thuốc mà mình đang dùng, dù là thuốc bổ, thuốc phụ dinh dưỡng, là nutritional supplements, thuốc dược thảo hay là thuốc nam hay là thuốc bắc. Ngay đến việc những cái thức ăn thông thường cũng có thể có tác dụng trên thuốc men. Là ví dụ như một số bệnh nhân cần phải uống thuốc tên là metronidazole, cái thuốc này để trị vi trùng gây loét dạ dày Helicobacter pylori trong một số người bị viêm loét bao tử hay là tá tràng, hay là có thể dùng nhiễm trùng ở trong một số bệnh phụ nữ. Thì uống metronidazole thì không có được uống rượu. Mà nếu mà uống rượu cùng với metronidazole thì có thể làm đau bụng, ói mửa, nhức đầu, bừng bừng đỏ mặt và hạ áp huyết, có thể cần phải đi vào phòng cấp cứu. Một cái chất thứ nhì là chúng ta cũng thấy dùng phổ biến là ginkgo biloba, mà chúng ta gọi là trái bạch quả, và được bán phổ biến bên Mỹ và được cho là làm cho máu lưu thông lên đầu, lên não bộ tốt hơn và cũng được cho là giảm bệnh lẫn. Tôi xin dùng cái từ là được cho là vì cái vấn đề này cũng có gây nhiều tranh luận và cũng có thể tác dụng làm cho máu khó đông hơn. Cái thuốc này nó có thể làm cho cái máu nó khó đông hơn là bình thường. Thì ở người dùng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch, một số người lớn tuổi được bác sĩ cho uống một viên baby aspirin mỗi ngày một lần chẳng hạn. Vì aspirin nó làm cho những cái tiểu bạng là những cái tế bào nhỏ nhỏ ở trong máu nó phụ trách về cái vấn đề đông máu đó. Thì những cái platelet, những cái tiểu bạng này nó giảm bớt cái khả năng nó kết tụ lại do tác dụng của aspirin. Và những cái người mà dùng thuốc aspirin hàng ngày như vậy thì khả năng đông máu của họ nó giảm đi. Hay là một số người cũng được bác sĩ cho dùng thuốc tên là warfarin để làm cho loạn máu, cho cái máu họ khó đông hơn là bình thường, để tránh cho cái máu họ khỏi đông thành ra những cái khối huyết, những cái thrombosis và nó chạy đi chỗ khác. Và thì nếu những cái người bệnh nhân mà đang dùng aspirin chẳng hạn hàng ngày và hay là những cái bệnh nhân đang dùng warfarin để cho máu loạn ra, thì nếu mà họ dùng thêm nhiều ginkgo biloba là nhiều cái lá bạch quả nữa thì nó tác dụng chung với là aspirin và warfarin và có thể làm cho là cái máu người bệnh đó họ loạn hơn, họ dễ chảy máu hơn là theo cái mục đích, cái ý định của bác sĩ điều trị. Những chất thức ăn thường như là tỏi, tiếng Anh gọi là garlic, gừng, hay là nghệ ở bên Mỹ này người ta gọi là turmeric, thì những cái thứ đó chúng ta cũng dùng nhiều, và nhưng mà nếu mà chúng ta dùng lượng rất nhiều vì nghĩ là càng nhiều càng tốt thì có thể nó tác dụng lên trên cơ năng những cái tiểu bạng mà chúng ta nói trên, và nó làm giảm cái khả năng máu đông. và nó làm cho cái hệ thống mà tránh chảy máu nó giảm lại, làm cái người bệnh, nói cách khác là người bệnh dễ chảy máu hơn. Và cũng như trường hợp ở trên, những cái người dùng aspirin và warfarin, nếu mà dùng những cái chất này nhiều cũng có thể bị ảnh hưởng tới cái hệ thống mà làm cho họ chảy máu nhiều hơn. Thì trái lại, một cái thuốc thông thường, một cái chất thông thường mà chúng ta thường dùng như là sâm, là ginseng, cũng như là trà xanh, là green tea, thì nó cũng có khả năng, tuy là rất yếu, nó làm đảo ngược lại cái tác dụng của warfarin, và do đó những cái sâm và trà xanh nó có thể làm cho máu dễ đông hơn là mình dự tính. Một cái tương tác khác quan trọng là giữa cái thuốc chống trầm cảm loại monoamine oxidase inhibitor, tiếng Mỹ nó gọi là monoamine oxidase inhibitor and antidepressant, là một cái thuốc mà chống trầm cảm, bây giờ thì được ít xài hơn là hồi trước. Nhưng mà nếu mà cẩn thận, lúc chúng ta xài những cái thuốc chống trầm cảm loại MAOI này, viết tắt của cái chữ vừa nói, thì mà nếu chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó có chứa tyramine, và trong cái nhóm thức ăn này gồm một số như là cheese, cái phô mai mà chúng ta để lâu, từ tiếng Mỹ gọi là aged cheese, hay là những cái thịt mà nó ướp lâu, cured meat, hay là như là hot dog, hay là thịt xông khói, những cái trái cây phơi khô, hay là những cái trái cây quá chín chúng ta thường ăn, ví dụ chúng ta thường ăn chuối rất chín, mà vừa chín vừa thơm, thì những thực phẩm đó nó có chứa chất tyramine. Và ngoài ra, những người uống cái thuốc loại mà chống trầm cảm này cũng không có được uống rượu. Bây giờ chúng ta bàn tới một thứ thuốc mà vị thính giả nhắc đến trong câu hỏi là Alendronate, là viết tên thương mại là Fosamax. Thì Fosamax là cái thuốc chữa bệnh xương xốp, là osteoporosis. Thì thuốc không có được dùng cho người mà bị suy thận nặng. Và thuốc, những cái người uống viên thuốc này phải cần cẩn thận, là vì cái thuốc nó dễ làm cho cái thực quản khó chịu. Nó có thể bị viêm hay là bị lở loét. Và nên uống thuốc lúc buổi sáng. Theo cái người hãng sản xuất thì biểu chúng ta là nên uống thuốc lúc buổi sáng, uống một cái ly nước đầy để cho thuốc nó chạy hẳn xuống dưới dạ dày và không có kẹt ở trong cái thực quản. Và chúng ta không có được nhai, không có được cắn, không có được ngậm cái viên thuốc, không có mút cái viên thuốc. Và khi mà đã uống thuốc xong thì cũng đợi ít lắm 30 phút mới ăn hay là uống thuốc, những cái thuốc như vitamin hay là những cái thuốc thường lệ mà chúng ta uống. Vì những cái thuốc khác nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề hấp thụ của cái thuốc mà Alendronate. Và nếu mà vì cái việc gì chúng ta mệt hay là sau đó chúng ta cần nằm xuống, thì chúng ta cũng nên đợi sau khi đã uống cái viên thuốc này 30 phút xong rồi mới nằm xuống. Không có nên là uống viên thuốc xong là nằm xuống liền, vì lúc đó cái thuốc nó sẽ tác dụng lên cái thực quản của chúng ta. Bây giờ trong cái viên của hãng Teva gọi là Alendronate Cholecalciferol mà vị thính giả hỏi, thì ngoài cái thuốc Alendronate là 70mg, thì trong đó nó còn có một cái thuốc khác, một cái chất khác là vitamin D, vitamin D3. Và trong mỗi viên như vậy nó có 2.800 đơn vị vitamin D. Mà trong cái thuốc Centrum mà quý vị, mà vị thính giả nêu ra, thì trong đó cũng có thêm 500 đơn vị vitamin D. Và trong cái Cantrate mà vị thính giả cũng nêu tên ra và cũng nói là mình tự mua uống đó, thì nếu mà đúng là Cantrate 600 plus D3, thì trong cái viên Cantrate đó nó có calcium, 600mg. Và ngoài cái calcium thì nó cũng có thêm 800 đơn vị vitamin D. Thì nếu mà chúng ta cần cả uống ba cái thứ đó cùng một lượt thì chúng ta cũng có một cái liều vitamin D khá cao. Nếu mà bệnh nhân mà cần phải nghĩ là cần phải uống tất cả những cái thuốc tên thì nên hỏi là bác sĩ của mình là cái lượng vitamin D và cái lượng calcium từ mấy nguồn khác nhau như vậy nó có thích hợp với mình không. Và nếu cần bác sĩ điều trị cho mình có thể lấy máu và của bệnh nhân và đo cái mức vitamin D và vitamin calcium ở trong máu bệnh nhân để theo dõi. Thì theo như kinh nghiệm của tôi thì phần đông người Việt Nam mình có cái mức vitamin D rất thấp. Có thể là vì chúng ta, một số đông là chúng ta tránh ra nắng, và ngay những cái người ra nắng ngoài nhiều, để vì nắng nó giúp cho cái cơ thể tạo ra những cái loại vitamin D ở trong cơ thể, mà ngay những cái người ra nắng ngoài nhiều thì nhiều khi tại vì cái da chúng ta đậm hơn, có nhiều pigment hơn là cái da người da trắng, thì có thể cái nắng nó không có giúp chưa đủ để mà tạo ra một cái mức vitamin D mà thích hợp ở trong máu chúng ta. Thì cho nên nếu mà chúng ta uống vitamin D nhiều như vậy thì cũng nên hỏi là bác sĩ trong trường hợp của tôi nó có thích hợp hay là không, hoặc là chúng ta chỉ chọn một trong mấy cái viên đó thôi. Về cái Vitalux, mà một trong những cái thứ thuốc mà vị thính giả nêu tên, thì Vitalux, V-I-T-A-L-U-X, là thuốc có khả năng, nghĩa là có thể thôi, cũng còn đang tranh cãi, có thể giúp cho sức khỏe của mắt, làm cho thoái hóa cái võng mạc người già nó chậm đi. Cái bệnh thoái hóa võng mạc của người già, viết tắt là AMD, cái từ tiếng Anh gọi là Age-Related Macular Degeneration, là một cái điểm macula ở trong con mắt, là cái nơi nó phụ trách cái phần thị giác mà đi chi tiết và về màu sắc của chúng ta, nó nằm ngay ở giữa cái võng mạc của chúng ta. Thì khi một số người già thì nó bị thoái hóa lại và nó liên hệ tới cái tuổi già, và người ta nghĩ là trong cái viên thuốc đó nó có hai cái chất là lutein và zeaxanthin, viết là L-U-T-E-I-N, và zeaxanthin viết là Z-E-A-X-A-N-T-H, là hai cái chất lấy ở trong thực vật. Nó giống, nó liên hệ với cái chất carotin, nó làm cho cái củ cà rốt nó màu vàng ở trong thực vật, và người ta nghĩ là những cái thuốc này nó có khả năng giúp cho những cái bệnh về mắt của người già nó xuất hiện chậm hơn. Thì hiện nay ở Mỹ thì cái người già trên 60 tuổi được khuyên là nên đi khám mắt định kỳ, thì là và trong đó bác sĩ mắt sẽ cho nở cái đồng tử để mà khám cái phần sau của con mắt để xem cái võng mạc cái người đó có tốt hay không. Và cái từ cái tiếng Anh nó gọi là dilated eye exam. Dilated là nở ra. Ở đây nghĩ là người ta muốn nói là cái con làm cho con người nó nở ra để xem cho rõ phía sau. Và eye exam là khám mắt. Thì AMD là cái bệnh thoái hóa mắt ở người da, võng mạc ở người da, thì là một cái bệnh thường gặp. Và bác sĩ thường sẽ screen coi thử bệnh nhân có cái vấn đề này hay không. Và lúc khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì nên hỏi bác sĩ về những cái thuốc mà mở ngoặc là bổ mắt hay là không bổ mắt, như là Vitalix, xem là trong cái trường hợp đó có thích hợp với mình hay không, hay là nó có trùng hợp với là một cái thứ nào khác mà bác sĩ mắt có thể biên toa cho mình có rồi. Thì ngoài ra trong cái viên mà Vitalix mà chúng ta đang bàn, có một số chất mà người ta bỏ chất này, những cái chất này ở trong cái viên thuốc đó là vì có một cái nghiên cứu năm 2001 chứng minh là có ích cho việc ngăn chặn cái phần AMD. Đó là những cái chất như vitamin C, vitamin E và những cái kim loại như là zinc, kẽm và đồng là copper. Thì những cái chất này nó cũng có ở trong cái viên mà thuốc bổ multivitamin Centrum mà vị thính giả nêu ra. Nó ở đây cũng có một cái sự trùng hợp nữa. Thì Vitalix, nói riêng về vitamin C, thì Vitalix nó chứa 250mg vitamin C. Thì đó là một cái liều khá cao so với lại cái liều mà người ta thường khuyến cáo là chúng ta cần một ngày chừng 65 cho tới 90mg, thì đây là 250mg. Thì vì thính giả nêu ra là có đi mua thêm thuốc vitamin C, thêm cộng thêm 500mg vitamin C nữa. Và nói chung thì người ta nghĩ rằng là mỗi ngày chúng ta cần từ 90mg như tôi đã nói. Và còn nếu nhiều lắm thì không nên dùng quá 2000mg, có nghĩa là 2g. Đó là theo cái con số của The North American Dietary Reference Intake. Đó là một cái nguồn thông tin để cho chúng ta những cái mức an toàn. Thì hiện nay nhiều trường phái ở trong y khoa là họ chủ trương dùng vitamin và C ở liều rất cao để trị nhiều bệnh khác nhau. Họ kể ra là những cái bệnh như cảm cúm, hay là bệnh dị ứng, hay là bệnh đau tim. Tuy là chưa có cái bằng chứng cụ thể và dứt khoát về những cái dùng những cái mega dose, những cái dose kinh khủng này, và nó còn tranh luận lâu dài từ mấy chục năm nay. Thì nói chung cái liều vitamin C ở trên 2000mg một ngày, có nghĩa là 2g một ngày, có lẽ không có được an toàn cho lắm và có thể gây tiêu chảy và sạn thận. Và ngay cái vấn đề nó có gây sạn thận hay không thì cũng là đề tài nghiên cứu còn tranh cãi. Thì và đối với những cái người mà đã từng bị sạn thận thì nếu mà chúng ta muốn ở cái mức an toàn thì chúng ta nên giới hạn cái liều vitamin C dưới 1.000 mg một ngày, nghĩa là 1 gram một ngày. Bây giờ nói về cái vấn đề là trong cái số những cái thuốc mà vị thính giả dùng nêu ra thì có cái thuốc nào mà nó làm cho chúng ta ho hay là không? Thì nói về cái sự liên hệ giữa cái bệnh huyết áp cao, cái thuốc dùng cho bệnh huyết áp cao và cái chứng ho, thì có một cái thuốc gọi là ACE inhibitors, là cái những cái thuốc này nó ức chế một cái men ở trong máu của chúng ta và cái men đó nó ảnh hưởng tới cái áp huyết. Thì ví dụ như cái tên chúng ta thường dùng như là lisinopril hay là captopril thì là thuộc trong cái gia đình thuốc ACE inhibitor này. Nó có thể làm tăng một cái chất bradykinin và substance P. Đấy, chúng xin đi vào chi tiết một chút xíu là những cái chất nó làm viêm. Và những cái chất này nó tăng ở trong cái cuống phổi, trong cái đường hô hấp của cái người bệnh uống cái thuốc này và làm cho bệnh nhân có thể là họ cứ ho khan, không có đàm. Và cái chuyện này có thể xảy ra đến từ 5 cho tới 35% trường hợp, có nghĩa là có thể là đến gần 1/3 bệnh nhân uống cái này bị ho. Và nếu mà nói cho bác sĩ biết thì bác sĩ phải đổi qua thuốc khác. Một loại thuốc khác nó gọi là beta blocker. Trong số đó nó có cái khả năng là làm cho cái cuống phổi thắt lại, mặc dù nó là có tác dụng làm cho áp huyết nó giảm xuống. Nhưng mà cái cuống phổi thắt lại thì bệnh nhân có thể khò khè, tiếng Mỹ người ta gọi là wheezing hoặc là ho. Nhưng mà cái thuốc hạ áp huyết mà vị thính giả nêu ra ở trong cái câu hỏi là amlodipine thì nó là một thuộc loại một cái thuốc hạ áp huyết trong một cái gia đình khác. Cái gia đình này gọi là calcium channel blocker, nó ức chế cái kênh canxi của trong những cái mạch máu. Và nó làm, do đó nó làm giảm áp huyết, nhưng mà nói chung theo những cái kiến thức chúng ta hiện nay thì nó không có làm ho, làm cho bệnh nhân ho. Và trên đây là những một số vấn đề mà được bàn luận về cái tương tác ở giữa thuốc men, giữa các thuốc men, nhất là những cái thuốc mà bệnh nhân tự mua lấy và uống gọi là thuốc bổ. Thì nói tóm lại là chúng ta thấy cái gì tốt thì cũng có thể là căn cứ trên những cái thông tin mà chúng ta được có thì chúng ta uống những cái viên thuốc đó. Nhưng mà chúng ta nên tránh cái suy nghĩ cho rằng là càng uống thuốc bổ nhiều thì càng tốt, thì như vậy nó không có đúng. Và những cái tác dụng, những cái trùng hợp ở trên những cái thuốc khác nhau nó có thể làm cho chúng ta thứ nhất là tốn tiền mà không có hiệu quả lắm. Thứ nhì nữa là có thể nó gây những cái phản ứng không tốt. Và nói cho đúng ra thì phần đông những cái nói về những cái vitamin thì người ta vẫn thấy là những cái vitamin với cái nguồn tự do trong thực phẩm tươi thì nó vẫn tốt hơn. Là những cái, nếu mà cái vitamin đó chúng ta mua thuốc viên chúng ta uống, trừ ra những cái trường hợp bất khả kháng, nếu mà cái thực phẩm tươi hay là lành mạnh không có cung cấp đủ thì lúc đó chúng ta cần phải uống thêm những cái viên thuốc bổ mà thôi. Và xin cảm ơn vị thính giả Nguyễn Thanh Khang đã đặt những câu hỏi có thể giúp ích cho những cái người khác có thể thắc mắc tương tự về vấn đề dùng thuốc, nhất là những cái thuốc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em và người già. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây tại Geneva, 11 nước bao gồm Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh, cùng với Mỹ, đã bày tỏ mối lo ngại về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc. Những vụ bắt bớ và giam cầm những luật sư, số lượng ngày càng tăng những người bị chiếu cảnh thú tội trên truyền thông nhà nước trước khi có bất kỳ bản cáo trạng hay thủ tục pháp lý nào, và những báo cáo về những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài, đề ra nghi vấn nghiêm trọng về cam kết mà Trung Quốc đã tuyên bố đối với nền pháp trị và đường hướng chung mà Trung Quốc đang đi. Đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Keith Harper bày tỏ. Đại sứ Harper nói thêm rằng, những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài hồi gần đây vượt qua một giới hạn nghiêm trọng và đặt ra nghi vấn về cam kết của Trung Quốc đối với chính sách một nước hai chế độ của họ đối với Hồng Kông. Trong một tuyên bố chung, 12 nước kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp của nước này và những cam kết quốc tế, và ủng hộ lời kêu gọi của trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phóng thích tất cả những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà lãnh đạo xã hội dân sự và những luật sư bị bắt giữ vì thực hành quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa hoặc hành nghề của họ một cách hợp pháp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát chống bạo động Mỹ dùng vòi rồng giải tán những người biểu tình thuộc cánh cực hữu chống di dân, đụng độ với những người tụ tập ở trung tâm Brussels tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất nước này hồi tuần trước. Một nhóm những người biểu tình cánh hữu tràn vào quảng trường một lúc hô khẩu hiệu theo kiểu cổ động trong trận đấu bóng đá, chào theo kiểu phát xít Đức và dùng những ngôn từ nặng với những người tưởng nhớ các nạn nhân trước khi cảnh sát bạo động đến. Cuộc tuần hành chống sợ hãi trước đó dự trù sẽ diễn ra hôm nay tại Brussels đã bị hoãn lại vì giới hữu trách lo ngại việc công chúng tụ tập vào lúc này sẽ rút bớt nguồn lực đang tập trung cho cuộc điều tra các vụ tấn công khủng bố hôm thứ Ba tuần trước, nhưng một nhóm người tưởng nhớ các nạn nhân vẫn tập trung tại một quảng trường ở trung tâm thành phố. Một vụ nổ bị nghi là tấn công tự sát xảy ra tại một công viên đông người ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan hôm Chủ nhật làm ít nhất 10 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương. Những người chứng kiến nói rằng phụ nữ và trẻ em nằm trong số các nạn nhân. Các nhân viên cứu hộ cho hay trong số những người được đưa đi bệnh viện cấp cứu có những người bị thương rất nặng. Các nhân chứng nói rằng các gia đình công giáo đang mừng lễ phục sinh cũng có mặt tại công viên nơi xảy ra vụ nổ. Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày Chủ nhật phục sinh đã thách thức thế giới dùng khí cụ tình yêu để chống tư tưởng ác độc của bạo động tàn bạo và mù quáng sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố tại Brussels hồi tuần trước. Đức Giáo Hoàng, nhà lãnh đạo Hội Thánh Công giáo La Mã chủ trì thánh lễ Chủ nhật phục sinh tại quảng trường Thánh Phaero, được canh phòng nghiêm ngặt. Sau đó, trong thông điệp được gửi đi hai lần mỗi năm, ngày cầu nguyện Chúa Giêsu phục sinh mang chúng con lại gần với các linh hồn của nạn dân của khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố tiếp tục gây đổ máu tại nhiều nơi trên thế giới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.